Hồi đầu năm học lớp 11, lớp tôi xuất hiện một chủ đề bàn tán còn hot hơn cả lịch thi thử giữa kỳ. Lớp bên cạnh có nam sinh mới chuyển tới, nghe nói là từ thành phố S, từng giành giải toán quốc gia. Nghe nói cậu ta IQ trên 150, mà EQ thì âm vô cực. Cậu ấy đẹp trai cực kỳ luôn, lạnh như băng ấy, mặt như bước ra từ tranh cổ phong. Nghe đâu là con nhà siêu giàu, nhưng giấu thân phận á. Tôi đang ăn bánh bao thì suýt nghẹn vì mấy lời đó. Cái kiểu tam sao thất bản này đúng là không thể xem thường. Tôi hỏi Tư Du, bạn thân bản trên, cậu ấy chuyển đến lớp nào vậy? Tư Du chỉ tay ra cửa sổ, lớp 11A3, lớp sát vách lớp mình đó. Nghe bảo cô chủ nhiệm định tìm bạn lớp mình kèm cậu ta, cho mau hòa nhập môi trường mới. Tôi còn chưa kịp nuốt hết miếng cuối thì cô chủ nhiệm đã xuất hiện, nhẹ nhàng nói, Ôn Hà Vi, em có thể giúp cô một việc không? Tôi ngẩng lên, miệng vẫn còn dính vệt sốt đỏ, dạ, vâng. Em hãy làm người hướng dẫn tạm thời cho bạn Thẩm Tư Dục, học sinh mới lớp bên cạnh. Em hay giao lưu với các lớp khác, tính tình hoạt bát, chắc có thể giúp bạn ấy làm quen với trường lớp. Tôi gật đầu như gà mổ thóc, hoàn toàn chưa ý thức được cái tên Thẩm Tư Dục kia sẽ khuấy đảo cuộc sống bình thường của mình thế nào. Tiết ra chơi hôm sau, tôi đứng trước cửa lớp 11A3, giơ tay gõ gõ khung cửa sổ mở hé. Ánh mắt đầu tiên tôi nhìn thấy không phải của cậu ấy, mà là ánh mắt của cả một đám nữ sinh trong lớp đang quay lại nhìn tôi với biểu cảm như thể tôi là người sắp bước vào hang cọp, à không, bước vào lãnh địa của một nhân vật truyền kỳ. Một bạn nữ ngồi gần cửa chỉ tay về phía cuối lớp, cậu ấy ngồi ở dãy trong cùng, bàn gần cửa sổ ấy. Tôi bước tới, và rồi lần đầu tiên tôi thấy cậu. Ánh nắng xuyên qua cửa kính chiếu lên mái tóc cậu ấy, đen mượt, hơi rủ xuống trán. Gương mặt trắng đến độ gần như lạnh lẽo, đôi mắt sâu thẳm như không đáy. Cậu đang cúi đầu đọc sách, ngón tay lật trang một cách nhàn nhã. Đẹp đến mức khiến người ta không dám lại gần. Tôi nuốt nước bọt, gõ nhẹ bàn cậu, "Chào cậu, tôi là Ôn Hà Vi, học lớp kế bên. Cô chủ nhiệm bảo tôi dẫn cậu đi tham quan quanh trường." Thẩm Tư Dục ngẩng lên. Trái tim tôi đập một nhịp lệch pha. Ánh mắt ấy, sâu lắng như đã từng nhìn thấy trong giấc mơ nào đó. Giọng cậu thản nhiên, "Không cần phiền đâu." "Ơ kìa." Tôi đứng được ra vài giây rồi nở nụ cười gượng, "Không phiền mà. Thật ra tôi cũng đang rảnh, cậu không quen trường học, có tôi đi cùng sẽ dễ hơn mà." Cậu im lặng vài giây, rồi cất sách, đứng dậy. Tôi đi phía trước, cố tỏ ra thân thiện, "Trường mình có 3 dãy chính, khu nhà A là lớp 10, khu B là lớp 11 và 12, khu C là nhà đa năng. Nhà ăn ở phía sau sân bóng rổ, quầy căng tin thì, biết rồi." Giọng cậu nhẹ như gió thoảng, tôi đi làm tour guide mà như đi dạo với bức tượng đá vậy trời. Sau buổi tham quan lạnh giá, tôi trở về lớp trong trạng thái vừa ngơ ngác vừa tò mò. Lần đầu tiên tôi gặp người vừa đẹp trai như hoàng tử manga, vừa lạnh hơn tủ đông nhà tôi. Tư Du nháy mắt hỏi, "Sao rồi? Giao lưu văn hóa thành công chứ?" Tôi thở dài một hơi, "Giao lưu gì mà tôi nói 10 câu, cậu ấy đáp đúng 2 chữ. Mà vẻ ngoài đúng chuẩn học bá lạnh lùng trong tiểu thuyết đấy nha. Cậu có thấy quen không?" Tư Du đột nhiên hỏi. "Hả? Gì quen? Mặt cậu ấy ấy." Tôi nhìn cứ có cảm giác từng thấy rồi, tôi ngẩn người. Thật ra, tôi cũng cảm thấy vậy, giống như đã từng gặp đâu đó. Có lẽ trong một bức ảnh cũ, hay một đoạn ký ức mờ nhạt nào đó thời thơ ấu. Lúc ngủ trưa, tôi nằm úp mặt xuống bàn, lòng cứ thấp thỏm kỳ lạ. Chẳng hiểu sao, ánh mắt của cậu ấy cứ như đang gợi nhắc tôi một điều gì đó. Cuối ngày, khi ra về, tôi vô tình nhìn thấy Thẩm Tư Dục đang đứng trước cổng trường, bên cạnh một chiếc xe màu đen bóng loáng. Tài xế mặc vest đen, mở cửa cho cậu. Tôi nấp sau bồn cây, nhíu mày. "Gì đây, mới nói là học sinh bình thường, sao đi xe xịn như trong phim mafia thế kia?" Thẩm Tư Dục nghiêng người nói gì đó với bác tài xế, rồi ánh mắt chợt lướt qua nơi tôi đứng. Tôi giật mình né sang bên, nhưng trong một khoảnh khắc, tôi thấy rõ ràng cậu khẽ cong môi. Nụ cười đầu tiên, và cũng là thứ khiến tim tôi đập lỡ một nhịp. Từ sau hôm đó, tôi phát hiện ra một hiện tượng rất kỳ lạ. Dù tôi chưa từng chủ động tìm cậu ấy, nhưng mỗi lần ra căng tin, lên thư viện, hay thậm chí đi vấp cầu thang cũng sẽ vô tình gặp được Thẩm Tư Dục. Tôi gọi nó là hiện tượng học bá teleport. Sáng nay, tôi vừa bước ra khỏi lớp đã bị Tư Du kéo lại, nhét vội vào tay một hộp quà màu xanh bạc. "Cho cậu này, sinh nhật cậu quên mất, bù lại nha." "Ơ, tôi đã bảo không cần mà, lần này là đồ handmade đó." Tôi đang khăn tròn cổ đó nha ngã tôi mở ra, là một chiếc khăn len màu xám nhạt, từng mũi kim đều đặn ngay hàng thẳng lối. Tôi cảm động rưng rưng, ôm Tư Du suýt nghẹt thở. Kết quả là giờ ra chơi sau đó, tôi ngồi bệt ở bậc thang ngoài thư viện, đeo khăn mới lên cổ, hí ha hí hưởng chụp hình selfie sống ảo. Chụp chưa được mấy kiểu thì có tiếng bước chân vang lên. Tôi ngẩng lên, suýt nữa té bật ngửa. "Ai chứ?" Thẩm Tư Dục đang đứng ngay trước mặt, tay đút túi quần, ánh mắt nhìn tôi chăm chú, lại gặp nữa. Tôi ho khan một cái, "À, trùng hợp ghê ha, cậu cũng lên thư viện à?" Cậu không nói, chỉ nhẹ gật đầu, sau đó đột ngột đưa tay về phía cổ tôi. Khoảng cách chỉ còn vài gang tay, tim tôi giật thót. Cậu không rút khăn ra, cũng không làm gì quá lố, chỉ nhẹ vuốt mép khăn, giọng thấp hơn bình thường một chút, "Cái khăn nhìn hơi quen." Tôi giữ người một giây, tim nhảy loạn lên. Sao mà quen?" Cậu nhìn tôi như đang nghĩ điều gì đó, sau đó lắc đầu, "Không có gì. Màu sắc giống một cái khăn tôi từng thấy." Tôi cười gượng, "Cái này bạn tôi đan cho đó." Tôi thì vụng lắm, móc không nổi. Không khí giữa hai người rơi vào khoảng lặng kỳ lạ. Tôi gãi gãi đầu, định nói gì đó để phá tan sự ngượng ngập thì cậu lại mở lời trước, "Trước đây cậu từng bị bệnh nặng à?" "Hả?" Tôi tròn mắt, tim bỗng chậm lại một nhịp. "Tại sao cậu ấy lại hỏi vậy?" "Bị ốm phải nằm viện, ký ức có mảng trống." "Cậu từng như vậy, đúng không?" Tôi ngẩn người. Một đoạn ký ức mơ hồ chậm rãi hiện về. Năm tôi 7 tuổi, bị viêm màng não cấp tính, phải điều trị dài hạn ở bệnh viện quốc tế. Sau đó, chuyển viện sang nước ngoài. Từ đó trở đi, rất nhiều chuyện tôi không còn nhớ rõ nữa. Cả gương mặt của một cậu bé từng ngày nào cũng ngồi bên giường tôi, cầm tay tôi nói chuyện, tôi cũng không thể nhớ nổi. Tôi nhìn Thẩm Tư Dục, cổ họng khô khốc. "Làm sao, cậu biết?" Cậu nghiêng đầu, tránh ánh mắt tôi, chỉ nói một câu nhẹ hẫng, "Tôi từng đọc một bài viết về trường hợp như cậu. Tò mò nên nhớ thôi." Tôi im lặng, không biết tại sao, tôi có cảm giác cậu đang nói dối. Tối hôm đó, tôi về nhà, lục lại ngăn kéo cũ trong phòng. bên trong là một hộp nhạc hình vòm bầu trời đêm, phía dưới có kẹp một bức ảnh hơi phai màu. Tôi giơ bức ảnh lên ánh đèn. Một cô bé ngồi trên giường bệnh, gầy gò, tóc ngắn lưa thưa, mặc đồ bệnh nhân. Bên cạnh là một cậu nhóc mặc áo hoodie trắng, đang đút cháo cho cô bé, gương mặt cười đến dịu dàng. Cậu nhóc trong ảnh, tôi nhíu mày, tim khẽ run lên. Giống quá, giống Thẩm Tư Dục đến kỳ lạ. Mắt tôi đảo xuống góc bức ảnh, nơi có nét chữ trẻ con nguệch ngoạc viết, sau này tôi sẽ cưới cậu. Tôi ngơ ngác một hồi lâu. Cậu bé năm đó cũng tên là Thẩm Tư Dục. Là trùng tên. Hay, không chỉ là trùng tên. Hôm sau, trong giờ tin học, tôi nhìn trộm lớp bên qua khung cửa sổ kính. Thẩm Tư Dục đang cúi đầu ghi chép gì đó, ánh sáng chiếu lên sống mũi thẳng tắp và hàng lông mi dài đến đáng ghen tị. Cậu ấy ngẩng đầu lên đúng lúc tôi nhìn, ánh mắt giao nhau. Tôi giật mình quay đi, nhưng trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy môi cậu cong lên, lại là nụ cười ấy. Tôi ôm mặt, tim đập loạn cả lên. Không lẽ là thật? Không lẽ Thẩm Tư Dục chính là cậu nhóc trong ký ức mơ hồ kia? Nếu đúng vậy, vì sao cậu ấy lại không nói gì? Vì sao lại giấu đi? Tối, tôi nhắn tin hỏi Tư Du, "Ê, nhà cậu có còn mối liên hệ nào với nhà họ Thẩm không?" Cậu ta REP ngay, "Nhà họ Thẩm hả? Cái gia tộc giàu chảy vàng ở thành phố S giá. Hình như hồi nhỏ cậu từng có hôn ước gì đó với con nhà họ Thẩm đó, nhớ không?" Tôi run tay, "Không đủ chứ." Hôn ước, buổi sáng hôm sau, tôi ra cổng trường sớm. Và rồi, tôi thấy cậu bước xuống từ chiếc xe đen quen thuộc. Cậu đeo tai nghe, áo khoác lông màu ghi xám, dáng cao nổi bật trong dòng học sinh lướt qua. Người tài xế già cung kính mở cửa xe, cúi đầu nói điều gì đó. Cậu khẽ gật, giống như thái tử gia bước ra từ tiểu thuyết. Chỉ là, thái tử gia ấy đang giả làm một học sinh bình thường và đang cố tình giấu tôi một điều gì đó. Tối hôm đó, tôi bật đèn bàn, ngồi trước hộp nhạc cũ thêm một lần nữa. Bức ảnh ấy, tôi đã nhìn đi nhìn lại cả trăm lần. Gương mặt cậu bé trong ảnh, càng nhìn càng thấy giống Thẩm Tư Dục. Không chỉ là ánh mắt, mà còn là cái kiểu cười nhàn nhạt, hơi nghiêng đầu khi nhìn tôi, y hệt như sáng nay ở hành lang. Tôi nhắn tin cho mẹ. "Mẹ ơi, hồi nhỏ con có hôn ước gì với nhà họ Thẩm thật không ạ?" À? Phút sau đã có hồi âm. "Cái gì mà con lại hỏi chuyện xưa rồi?" "Nhưng đúng vậy, hồi con nằm viện ở thành phố S, con với một bé trai nhà họ Thẩm từng có hôn ước đấy. Mẹ còn nhớ hôm hai đứa viết lời hứa lên giấy rồi bỏ vào hộp nhạc." Tôi trượt ghế ngã ngửa. Hóa ra, không phải là lời đùa của Tư Du. Tôi mở hộp nhạc ra, lần đầu tiên kéo lớp lót nhung bên trong. Một tờ giấy gấp tư nhỏ nằm gọn trong đó. Mở ra, tôi thấy nét chữ vụng về, "Sau này lớn lên, nếu cậu vẫn chưa có ai, tôi sẽ cưới cậu. Tôi thích cậu, thích nhất là nụ cười của cậu." TD tôi giữ người rất lâu. TD là Thẩm Dục. Là Thẩm Tư Dục. Tại sao cậu ấy lại không nhắc gì về chuyện này? Tôi cầm điện thoại lên, gõ vài dòng rồi lại xóa. Lại gõ, rồi lại xóa. Cuối cùng, tôi gửi một dòng tin nhắn đơn giản. "Tôi có chuyện muốn hỏi cậu, gặp nhau sau giờ học, chỗ cũ." Chỗ cũ là bậc thang thư viện, nơi lần đầu tiên tôi và cậu trò chuyện. Gửi xong, tôi nhìn chằm chằm màn hình, đếm từng giây. 1 phút, 2 phút, không có hồi âm. Tôi cắn môi, không hiểu sao tim lại hơi nhói. Tan học, tôi ra thư viện trước giờ hẹn 10 phút. Trời đổ mưa phùn. Tôi đứng dưới mái hiên, hai tay siết lại trong túi áo. Từng giây trôi qua, trong lòng tôi như có ai đang kéo từng sợi dây thần kinh. Thẩm Tư Dục vẫn chưa đến. Tôi rút điện thoại, màn hình vẫn không có tin nhắn mới. 1 phút, 2 phút, 10 phút, tôi vẫn đứng đó. Rồi nửa tiếng, 1 tiếng. Người đi lại trước thư viện đã thưa dần, chỉ còn tiếng gió và mưa rơi đều đều. Tôi ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng rối loạn. Không lẽ tôi đã nghĩ sai rồi? Không lẽ cậu ấy không phải là người năm đó? Hay là cậu không muốn thừa nhận? 1 giờ sau, tôi lặng lẽ quay người rời đi. Trên đường về nhà, tôi đi bộ thật chậm, tay nắm chặt mép khăn choàng. Vừa bước vào nhà, tôi liền lên phòng, trùng chăn kín đầu, không hiểu vì sao cổ họng lại nghẹn nghẹn. Rõ ràng không phải là gì của nhau, rõ ràng chỉ mới hoài nghi thôi. Tại sao lại thấy buồn như vậy? Ở một góc thành phố khác, trong một căn phòng kính rộng lớn, Thẩm Tư Dục đứng trước cửa sổ, tay cầm điện thoại. Màn hình vẫn đang sáng, tin nhắn của tôi nằm ngay đó. Góc môi cậu khẽ nhếch, nhưng ánh mắt thì buồn bã đến lạ. Người đàn ông trung niên đứng phía sau kính nói, "Cậu chủ, đã đến giờ rồi." Cậu siết chặt điện thoại trong tay, sau đó bỏ vào túi, xoay người rời đi. Sáng hôm sau, tôi đến trường với đôi mắt thâm như gấu trúc. Tư Du nhìn thấy liền hét lên, "Trời ơi, cậu làm gì mà mắt như gấu trúc thế kia?" "Thất tình à?" Tôi cười nhạt, lắc đầu. Tư Du vẫn chưa tha, hay là vì Thẩm Tư Dục? "Đừng nói với tôi cậu thích cậu ta nha." Tính khí cậu ấy khó gần lắm đó. Tôi gục đầu xuống bàn, giọng mềm nhẹ, "Không phải, chỉ là tôi có một cảm giác rất lạ." "Gì cơ?" "Tôi có cảm giác cậu ấy chính là người từng nói sẽ cưới tôi khi tôi lớn lên." "Tư Du, cậu có mơ không đấy? Chuyện ngôn tình đọc nhiều quá rồi à?" Tôi không trả lời. Tôi cũng mong là mình mơ, nhưng tấm ảnh, lời hứa, tin nhắn tối qua, tất cả đều đang thì thầm vào tai tôi rằng có gì đó giữa tôi và cậu ấy. Cuối ngày, khi đang chuẩn bị rời lớp, tôi nghe tiếng bước chân quen thuộc phía sau. Quay đầu lại, là Thẩm Tư Dục. Lần này, không còn là cái dáng lơ đãng thường ngày. Cậu đứng trước mặt tôi, giọng thấp, "Xin lỗi, hôm qua tôi không đến được." Tôi nhìn cậu, không đáp. Một lúc sau, tôi hỏi, "Là cậu đúng không?" Cậu im lặng rất lâu, cuối cùng chỉ thốt một câu, "Tôi đã hứa sẽ cưới cậu." Tôi vẫn nhớ. Tôi khựng lại, như có thứ gì đó vừa nổ tung trong lồng ngực. "Cậu, thật sự là cậu bé năm đó?" Tôi run rẩy hỏi, "Tại sao lại giấu?" Thẩm Tư Dục hạ mắt, "Vì tôi không biết cậu còn nhớ không. Nếu không nhớ, tôi không muốn ép cậu phải gánh cái lời hứa năm 7 tuổi đó." Tôi rơi nước mắt, không biết vì cảm động hay vì nhẹ nhõm. Tôi nhỏ giọng, "Đồ ngốc, tôi không nhớ, nhưng tin tôi thì nhớ." Sau cuộc trò chuyện hôm ấy, tôi như người vừa được gỡ một nút thắt trong lòng. Có những chuyện tưởng chừng chỉ là mơ hồ, vậy mà lại thật đến kỳ lạ. Tôi và Thẩm Tư Dục hóa ra không phải hai đường thẳng song song, mà là hai điểm bắt đầu từ một ký ức mờ nhòe, rồi lặng lẽ quay về với nhau. Mấy ngày sau, tôi bắt đầu để ý đến cậu ấy nhiều hơn. Không phải kiểu ôi tôi tương tư cậu quá đâu, mà là kiểu quan sát rất kỹ những điều nhỏ nhặt. cậu không bao giờ ăn đồ ngọt, nhưng lại hay mang theo kẹo bạc hà. Cậu viết chữ tay rất đẹp, đặc biệt là nét T và D giống hệt với chữ ký năm xưa trong lá thư. Cậu luôn cúi người khi đi qua hành lang có trần thấp, như sợ va đầu dù chiều cao ấy chắc chắn không thấp đến vậy. Tôi từng hỏi, cậu sợ bị cụ đầu à? Cậu chỉ cười nhạt, chẳng đáp. Nhưng tôi nhớ, năm xưa cậu từng cụ đầu vào mép giường bệnh của tôi, xương một cục to đùng, rồi khóc nức nở nhưng không cho tôi khóc theo, càng nhìn, càng chắc chắn là cậu ấy. Giữa giờ ra chơi, tôi ra ban công tầng 2, nơi ít người qua lại, để hóng gió. Một lúc sau, Thẩm Tư Dục cũng đến, không rõ là vô tình hay cố ý. Tôi biết cậu theo dõi tôi à? Cậu nghiêng đầu nhìn, ánh mắt lấp lánh như biết tôi đang chọc. Nếu là thật thì sao? Tôi giả vờ ho khan. Vậy thì, tôi sẽ tố cậu với giáo viên chủ nhiệm. Cậu cười nhẹ, không nói nữa, chỉ nhìn ra sân trường phía xa. Một lát sau, tôi không nhịn được, hỏi, hồi bé, cậu thích tôi từ khi nào vậy? Cậu hơi ngẩn ra, rồi lại nhìn tôi, giọng rất nhẹ, lúc cậu cười với tôi, dù đang chuyển nước. Tôi khựng lại. Cậu tiếp lời, hôm ấy trời mưa, phòng bệnh lạnh buốt. Tôi trốn cha mẹ vào viện tìm cậu, thấy cậu một mình nằm co ro. Tôi ngồi xuống cạnh giường, cậu mở mắt ra, và cười. Tôi quay mặt đi. Không phải vì ngại, mà vì tôi sắp không nhịn nổi nước mắt mất. Một đứa bé bị bệnh, cả ngày chỉ biết truyền nước và ăn cháo lòng, vậy mà vẫn cố gắng mỉm cười với người khác. Là tôi nằm đó, và cậu ấy đã ở đó. Buổi tối, tôi viết một đoạn dài trong nhật ký, tôi không nhớ rõ chuyện quá khứ, nhưng tôi tin vào cảm giác. Tin vào ánh mắt của cậu khi nhìn tôi, tin vào lòng bàn tay ấy, đã từng nắm tay tôi qua những ngày lạnh nhất. Nếu cậu thật sự là cậu bé năm xưa, thì tôi không muốn chỉ dừng lại ở lời hứa. Viết xong, tôi do dự một chút, rồi chụp màn hình lại đoạn nhật ký đó. Gửi cho cậu, một tiếng, hai tiếng, không thấy trả lời. Tôi không quá hy vọng, chỉ nghĩ có lẽ cậu đang bận. Nhưng đúng lúc tôi định cất điện thoại, màn hình sáng lên. Thẩm Tư Dục, tôi cũng không muốn chỉ dừng lại ở lời hứa. Thẩm Tư Dục, ngày mai, cùng đi mua sách giáo khoa nhé. Tôi nhìn dòng chữ, tim như bị một con mèo con nhảy múa trong nó. Hôm sau, tôi ăn mặc chỉnh tề hơn bình thường. Tư Du nhìn thấy liền nhớn mày, đi đâu diện vậy? Có hẹn hò à? Tôi lườm cậu ta, khẽ khàng nói, không phải hẹn hò, chỉ là cùng đi mua sách. Chà, cùng ai? Cậu ấy tên là Thẩm. Tư Du suýt phun cả ngụm sữa. Tôi cười rộ lên. Thật ra tôi cũng không rõ đây là gì, là hẹn hò hay chỉ là nối lại một đoạn duyên từ thuở xa xưa. Chỉ biết là khi tôi bước ra khỏi cổng trường và thấy cậu đứng chờ sẵn ở đó, nụ cười ấy chính là hồi ức tôi từng quên, nhưng tim thì chưa từng quên. Chúng tôi đi đến nhà sách, chọn từng cuốn vở, từng cây bút. Tôi thỉnh thoảng lén nhìn cậu, thấy cậu cũng đang lén nhìn tôi. Thời gian ấy thật nhẹ nhàng, tựa như một bản nhạc piano không lời, chỉ cần cùng nghe đã thấy lòng yên ả. Cuối buổi, tôi lấy hết can đảm hỏi, cậu có muốn cùng tôi thực hiện lại lời hứa năm đó không? Thẩm Tư Dục quay sang, ánh mắt sâu thẳm. Cậu không trả lời ngay, chỉ đưa tay vén tóc mái tôi lên, cười khẽ, nếu cậu đồng ý, tôi sẽ thực hiện lời hứa ấy bằng cả đời này. Cuối tuần, trời đổ nắng sau chuỗi ngày mưa dai dẳng. Tôi đang loay hoay chọn vài quyển sách tham khảo mới trong hiệu sách thì nghe tiếng bước chân quen thuộc dừng lại sau lưng. Cậu cũng đến đây hả? Tôi quay lại, ánh mắt chưa kịp giấu đi ngạc nhiên thì Thẩm Tư Dục đã cầm trên tay một hộp sữa đậu nành, chỉ ra, không uống đường nhiều đúng không? Tôi khẽ gật đầu, nhận lấy hộp sữa, mặt hơi nóng. Sao cậu ấy biết khẩu vị của tôi? Chưa kịp hỏi, cậu đã quay đi, tiện tay rút ra một quyển sách luyện đề toán, lật vài trang rồi nói, cái này có vẻ ổn. Tôi đi tới cạnh cậu, liếc nhìn bìa sách rồi cười, sao biết tôi cần quyển này? Cậu nghiêng đầu, ánh mắt điềm đạm, không biết, chỉ là thấy nó hợp với người thích làm bài tập khó như cậu. Tôi muốn phản bác, nhưng đúng là tôi từng nói câu ấy hôm qua thật, tôi bị lộ rồi. Chúng tôi đi dạo trong nhà sách khá lâu, tôi chọn được 3 quyển, cậu chọn 2. Khi tính tiền, tôi với tay rút ví, nhưng cậu đã đưa thẻ trước tôi một bước. Tôi tròn mắt, này, sao cậu trả tiền? Chỉ là cảm ơn vì đã nhắn tin hôm trước. Tôi cảm thấy mình như đang vướng vào một mối quan hệ kỳ lạ, chưa phải bạn thân, cũng không phải người yêu, nhưng từng hành động, từng ánh mắt lại mang màu sắc của những người đã lỡ thương nhau từ rất lâu rồi. Ra khỏi nhà sách, chúng tôi cùng ngồi ở bậc đá ngoài quảng trường, tay cầm ly trà sữa mát lạnh. Tôi chống cằm nhìn đường phố, bỗng cô hỏi, cậu tin vào nhân duyên không? Thẩm Tư Dục không đáp ngay. Một lúc sau, cậu nói, tôi tin, nhưng tôi không tin tất cả đều là ngẫu nhiên. Ý cậu là gì? Tôi nghĩ có những người dù đi đường vòng bao nhiêu năm vẫn sẽ quay lại đúng chỗ cũ, bởi vì ban đầu họ đã đặt trái tim ở đó rồi. Tôi nhìn cậu, trong tim như bị gãi nhẹ một cái. Cảm giác này thật sự không giống bạn bè. Tối đó về nhà, tôi mở hộp nhạc. Lần đầu tiên, tôi để nó phát hết giai điệu mà không đóng nắp lại giữa chừng. Mỗi một nốt nhạc vang lên đều như kéo tôi về những tháng ngày năm 7 tuổi. Tôi không nhớ rõ chi tiết, nhưng vẫn còn cảm giác ấm áp khi cậu bé ấy cầm tay tôi nói, sẽ có một ngày tôi quay lại, đeo nhẫn cho cậu. Và giờ đây, cậu ấy đang thật sự quay lại. Thứ hai đến, tôi đi học trong tâm trạng mông lung khó tả. Vừa bước vào lớp, tôi đã nghe tiếng xì xầm phía sau, "Ê, nghe nói học bá lớp bên hôm qua đi với bạn gái ra phố." "Lớp nào cơ?" "Nghe nói là lớp mình đó." Tôi vừa như không nghe thấy, tim đập bình bịch. Tư Du bám lấy tôi như sam, ghé tai thì thầm, "Cậu bị lộ rồi đấy." "Đừng nói với tôi là hôm qua cậu với Thẩm Tư Dục." Tôi nắm vạt áo, nhỏ giọng, "Chỉ là đi mua sách." "Đi mua sách mà về đỏ mặt nguyên ngày, lừa ai chứ?" Tôi cầm nín. "Không lẽ lại nói, ừ thì tụi tôi có uống chung trà sữa, cậu ấy trả tiền, rồi ngồi nói chuyện nhân duyên nữa, thế chẳng phải càng giống hẹn hò hơn à?" Chưa tan học, tôi đang gom vở thì điện thoại rung lên. Tin nhắn đến từ Thẩm Tư Dục. "Thẩm Tư Dục, đi ăn chè không?" Tôi cắn môi, tim hơi đập loạn, "Tôi, ừ, chờ tôi 10 phút." Khi ra đến cổng trường, cậu đã đứng đó, tay đút túi quần, dáng người thẳng tắp như một bức vẽ. Thấy tôi, cậu vẫy tay, "Đi thôi." Quán chè nhỏ nằm trong con ngõ hẹp, là nơi học sinh tụ tập nhiều nhất mỗi chiều. Tôi gọi chè khoai dẻo, cậu gọi chè đậu đen. Lúc bưng ra, tôi liếc bát của cậu không ăn topping hả? "Không." "Lúc nhỏ có dị ứng, giờ vẫn chưa dám thử lại." Tôi lặng người. lại là một mảnh ký ức nhỏ khớp với câu chuyện ngày xưa. Thẩm Dục năm ấy cũng từng bị dị ứng topping lần đầu tôi chia cho cậu ấy. Chuyện nhỏ vậy mà cậu vẫn nhớ. Ăn xong, tôi đi cùng cậu ra đến ngã ba gần nhà. Trước khi rẽ, tôi quay đầu, này, gừng, nếu, tôi bảo, tôi nhớ lại một ít chuyện hồi bé rồi, thì cậu có tin không? Thẩm Tư Dục không đáp, chỉ nhìn tôi rất lâu, rất nghiêm túc. Một lúc sau, cậu nói khẽ, dù cậu có nhớ hay không, tôi vẫn luôn là tôi, và tôi vẫn muốn thực hiện lời hứa. Tôi cười, nụ cười thật sự, không che giấu, không đề phòng. Như thế, cuối cùng, sau bao nhiêu năm quanh quẩn, tôi cũng tìm được một người vẫn ở y nguyên chỗ cũ, chờ mình quay lại. Tôi tưởng rằng giữa chúng tôi sẽ có gì đó thay đổi. Nhưng sáng hôm sau, cậu vẫn im lặng, không một tin nhắn, không một lời chào hỏi. Thậm chí lúc vô tình lướt ngang nhau ở hành lang, Thẩm Tư Dục chỉ gật đầu nhẹ, như thể chúng tôi chẳng có gì cả. Tôi biết cậu lạnh lùng, cũng biết cậu không hay thể hiện cảm xúc. Nhưng cứ thế này, lòng tôi lại bắt đầu hoang mang. Tôi đã nghĩ chúng tôi sắp sửa bước sang một mối quan hệ mới, nhưng hình như tôi đoán nhầm. Chưa tan học, tôi đang đứng dưới mái hiên chờ cơn mưa nhỏ ngừng hẳn thì cậu bất ngờ xuất hiện. Không ô, không áo khoác, chỉ là dáng người cao cao, hơi ướt mưa, ánh mắt lại rất tỉnh táo. Tôi mở miệng trước, cậu không mang ô à? Cậu khẽ lắc đầu, rồi chia ra một bịch bánh mì nóng hổi, bánh mới ra lò, vẫn còn ấm. Tôi nhận lấy, còn chưa kịp cảm ơn, cậu đã hỏi tiếp, chiều nay có rảnh không? Tôi chớp mắt, tim lỡ một nhịp, có, chắc là rảnh. Cậu dẫn tôi đến một hiệu sách nhỏ nằm sau khu phố cổ. Bên trong có mùi giấy mới, mùi gỗ và cả mùi thời gian cũ kỹ. Chúng tôi tìm được một góc yên tĩnh bên khung cửa sổ, nơi ánh sáng rọi xuống nhẹ như tơ. Tôi chọn một quyển tiểu thuyết, cậu ngồi đối diện, không đọc gì cả chỉ nhìn tôi. Một lúc sau, cậu lên tiếng, em có biết lần đầu anh gặp em là khi em đang ngủ không? Tôi ngẩng đầu lên, gì cơ? Cậu gọi tôi là gì cơ? Mặt cậu tỉnh bơ, hay em muốn gọi là vợ ơi nhé? Mặt tôi đỏ bừng, thật là vô liêm sỉ, anh kể tiếp đi. Cậu chống cằm, nụ cười nhạt như khói, hồi bé, anh vào viện thăm anh họ, vô tình đi lạc tới phòng em. Em nằm đó, ôm một con thỏ bông, miệng nhóc nhép gọi tên ai đó trong mơ. Tôi nín thở. Sau đó, mỗi lần vào viện, anh đều tìm cách ghé ngang qua phòng em. Em chẳng bao giờ nhớ anh, nhưng anh lại nhớ từng cái nhíu mày, từng lần em nhăn mặt vì ống kim truyền. Tôi nắm chặt quyển sách, cảm giác như cả không gian xung quanh đang lùi lại, chỉ còn lại tôi và cậu. Anh thích em từ ngày đó. Giọng nói ấy rất nhẹ, nhưng đủ khiến tim tôi vỡ ra từng mảnh nhỏ rồi ghép lại theo một hình thù hoàn toàn khác. Tôi không nói gì, thật sự không biết phải đáp lại thế nào. Trong lòng chỉ có một từ duy nhất, thật rồi. Tôi đã nghĩ mình sẽ hoang mang, nhưng khoảnh khắc ấy, tôi lại thấy yên tâm đến lạ. Tựa như bao nhiêu chờ đợi và trực giác mơ hồ cuối cùng cũng có một lời xác nhận. Rời khỏi hiệu sách, trời đã tạnh mưa. Chúng tôi cùng đi dưới ánh chiều tà nhạt dần, phố xá lên đèn. Cậu dừng lại trước ngã tư, tôi cũng dừng theo. Cậu hỏi, giọng trầm thấp, gần như thì thầm, vậy em thì sao? Tôi ngơ ngác, gì cơ? Cậu nghiêng người, nhìn tôi, ánh mắt như muốn đốt cháy tâm trí tôi, em có thích anh không? Lần này đến lượt tôi im lặng. Một giây, hai giây, năm giây, rồi tôi gật đầu, nhẹ như gió. Có, em thích anh. Từ hôm ấy, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Cậu vẫn ngồi bàn cuối lớp bên, tôi vẫn ngồi cạnh cửa sổ lớp mình. Nhưng mỗi lần tan học, tôi không còn về một mình nữa. Cậu sẽ đi sau tôi vài bước, rồi chậm rãi đuổi kịp. Rồi nghiêng đầu, cười dịu dàng, em có mệt không? Để anh cõng. Tối đó, lần đầu tiên tôi đổi tên cậu trong danh bạ thành anh ấy của tôi. Tôi ôm điện thoại, cười đến nỗi không ngủ nổi. Từ sau ngày tôi nhận lời thích cậu, mọi thứ đều khác đi một cách kỳ lạ. Tôi bắt đầu quen với việc có một người đứng đợi sau mỗi tiết học, quen với ánh mắt dịu dàng đó cứ nhìn tôi mãi không chán, quen với việc mỗi buổi sáng đến lớp, hộp sữa yêu thích của tôi đã nằm gọn trong hộp bàn. Hôm nay là thứ sáu, sau tiết thể dục, trời đổ mưa bất chợt. Tôi vội vàng chạy về lớp, tóc còn lấm tấm ướt thì đã thấy cậu ngồi sẵn trên ghế, tay cầm khăn giấy. Cậu đưa khăn cho tôi, giọng dịu đi thấy rõ, em lau đi, không lại cảm. Tôi nhận lấy, cúi đầu lau tóc, tóc dài nên hơi phiền phức, lau mãi vẫn không khô. Đúng lúc tôi còn đang loay hoay, cậu đứng dậy, rút khăn mềm từ ba lô, rồi nhẹ nhàng cúi người, lau giúp tôi. Hành động ấy khiến cả lớp im bặt, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía chúng tôi. Tôi đỏ mặt, nhỏ giọng nói, anh ngồi xuống đi, ngại chết mất. Cậu vẫn bình thản, tiếp tục lau tóc cho tôi như thể không có ai xung quanh, anh lau xong đã. Không muốn em bị cảm. Giọng cậu rất khẽ, chỉ đủ tôi nghe thấy. Nhưng tim tôi thì ầm ĩ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tan học, trời tạnh. Cậu đi bên cạnh tôi, ba lô đeo một bên vai, tay còn cầm theo túi bài tập tôi mượn từ thư viện. Cậu nghiêng đầu, giọng nhẹ nhàng, mai là thứ bảy rồi. Tôi gật đầu, ừ, được nghỉ rồi. Vậy em có muốn đi xem phim với anh không? Tôi giữ người. Là, lần đầu tiên cậu rủ tôi đi chơi chính thức. Chúng tôi chọn một bộ phim tình cảm học đường. Tôi ngồi bên trái, cậu ngồi bên phải. Ghế rất sát, vai tôi khẽ chạm vào khuỷu tay cậu, gần đến mức chỉ cần nghiêng một chút là có thể tựa vào nhau. Nửa phim đầu, tôi còn căng thẳng đến mức không dám cử động. Mãi đến đoạn nam chính hôn trán nữ chính trong màn mưa, tôi quay sang, bắt gặp ánh mắt cậu đang nhìn mình. Cậu nghiêng người, khẽ hỏi, em lạnh không? Tôi lắc đầu, nhưng tay vẫn hơi run. Ngay sau đó, cậu lặng lẽ đưa tay nắm lấy tay tôi. Tôi ngẩn người. Bàn tay ấy vừa khô, vừa to, vừa ấm và khiến tôi chẳng muốn buông ra. Cậu không nói gì, tôi cũng không rút tay lại. Đó là lần đầu tiên chúng tôi nắm tay nhau không vì vô tình, cũng không vì trò đùa. Tối hôm đó, cậu nhắn cho tôi một dòng rất ngắn, ngủ ngon, mơ thấy anh nhé. Tôi bật cười, ôm gối lăn lộn trên giường như con cá bị chiên một mặt. Sáng hôm sau, tôi tới trường hơi muộn. Vừa vào cổng đã thấy cậu đang đứng trước bảng tin, gió thổi làm tóc cậu rối nhẹ. Tôi định đi lướt qua thì cậu quay đầu lại, cứ như cảm nhận được tôi đang đến gần. Cậu bước nhanh tới, cầm lấy quai cặp tôi, sao không đợi anh? Tôi khẽ đáp, em nghĩ anh tới lớp rồi, chờ em nửa tiếng, đáng mà. Tôi giữ người. Sáng sớm, cậu chờ tôi nửa tiếng, chỉ để cùng nhau bước vào cổng. Tim tôi nhói nhẹ, nhói vì ấm áp. Tư Du, bạn cùng bàn tôi, nhìn tôi đầy ám chỉ, tôi nói này, cậu đừng yêu đương kiểu giấu đầu hở đuôi nữa. Tôi là người chịu đựng đầu tiên đấy. Tôi bật cười, cậu không thấy chúng tôi giấu gì mà. Ừ thì không giấu, nhưng ánh mắt kia kìa, cô chỉ ra sau, nơi cậu đang chống cằm nhìn tôi chăm chú, nó có thể nướng chín bánh mì luôn ấy. Tôi che mặt, được người ta nhìn với ánh mắt như vậy, vừa mắc cỡ vừa sướng dân. Chiều tan học, cậu đi bên tôi như mọi khi. Đến ngã tư, tôi quay lại hỏi, anh thích em từ khi nào vậy? Cậu đáp ngay, không cần nghĩ, lúc em gọi sai tên anh. Cứ gọi Thẩm Tư Di thay vì Dục. Tôi bật cười, thì tại chữ Dục nhìn hơi dữ. Cậu nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt hơi cong cong, vậy sau này đổi lại đi. Đổi gì? Đừng gọi tên anh nữa, gọi là chồng đi. Tôi, Thẩm Tư Dục, cậu còn biết xấu hổ là gì không? Tôi từng nghĩ, ở độ tuổi này, tình yêu chỉ là một chớp mắt ngắn ngủi. Nhưng từ lúc cậu nắm tay tôi, nói rằng gọi anh là chồng đi, tôi biết, tôi tiêu rồi. Hôm nay có tiết học phụ đạo giữa hai lớp. Tôi cùng Tư Du, Thẩm Tư Dục và vài người khác cùng làm bài thuyết trình về chủ đề tự chọn. Lúc chia nhóm, Tư Du đẩy tôi về phía cậu, nhỏ giọng, cậu cứ ở yên trong vòng bảo hộ của nam thần đi. Tớ giúp Phong làm phần slide. Tôi chưa kịp phản bác thì đã bị kéo ngồi xuống cạnh cậu. Cậu nhìn tôi, khóe môi cong lên đầy ý cười, em muốn làm phần nào? Tôi bối rối, em, làm nội dung đi. Anh làm kết luận. Dù gì thì cũng thích tổng hợp mấy thứ em nói. Câu nói nhẹ nhàng nhưng khiến tim tôi đập loạn. Cậu lúc nào cũng âm thầm dịu dàng như vậy, khiến người ta chỉ muốn trốn vào lồng ngực ấy mà sống qua ngày. Giờ ra chơi, tôi ra ngoài mua đồ uống, trở lại đã thấy một hộp dâu tây để sẵn trên bàn. Tôi quay sang nhìn cậu, anh mua hả? Cậu gật đầu, thấy hôm trước em nhìn lâu ở cửa hàng. Tôi cắn môi cười, lấy hộp dâu ra ăn, cắm một quả bằng tăm rồi đưa tới gần miệng cậu, thử cho anh một quả nè. Cậu hơi khựng lại, sau đó nghiêng người, ngậm lấy quả dâu ngay đầu tăm. Kèm theo đó là, đầu ngón tay tôi cũng bị chạm nhẹ một cái. Cả người tôi cứng đờ. Cậu nhìn tôi, nheo mắt, ngọt thật. Tôi không biết là dâu ngọt hay má tôi sắp cháy đỏ luôn rồi nữa. Cuối tuần, tôi được nghỉ. Cậu hẹn tôi ra công viên gần trường, nói muốn dắt tôi đi hóng gió chiều thu. Tôi tới sớm, ngồi trên ghế đá dưới gốc phong, cầm điện thoại nghỉ chơi. 5 phút sau, cậu xuất hiện với 2 lon nước, tóc rối nhẹ vì gió. Cậu đưa tôi một lon, trà đào lạnh. Em thích vị này. Tôi mở nắp, khẽ uống một ngụm. Thời tiết này uống lạnh không tốt lắm, nhưng em vẫn uống. Tôi liếc cậu, mỉm cười, thì anh mua mà. Chúng tôi ngồi trò chuyện rất lâu. Cậu kể về thời cấp 2 hay bị gọi là bản mặt lạnh sống trong băng, còn tôi thì kể về lần bị gọi phụ huynh vì dán sticker trái tim đầy bàn học. Tôi chống cằm nhìn cậu, nếu ba mẹ em biết em đang yêu, chắc sẽ sốc lắm. Cậu im lặng vài giây, rồi hỏi, em sợ không? Tôi gật đầu. Cậu nắm tay tôi, giọng chắc nịch, không sao. Nếu cả thế giới quay lưng với em, thì anh sẽ là thế giới của em. Tôi ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt ấy rất thật. Giống như cậu không nói đùa, mà là lời hứa. Trên đường về, tôi hỏi, nếu sau này chúng ta học khác trường thì sao? Cậu nhíu mày, anh không muốn thế. Nhưng có thể, không có thể. Anh sẽ thi cùng trường với em. Tôi bật cười, vậy nếu em cố tình chọn một trường ở xa xôi tận chân trời góc bể thì sao? Cậu nhìn tôi, khóe môi cong nhẹ, thì anh sẽ cùng em đi tới tận chân trời góc bể. Về đến nhà, tôi nhận được một tin nhắn. Em là bí mật mà anh không muốn giấu nữa. Tôi ôm điện thoại, nằm vật ra giường. Tôi đang yêu một người vừa dịu dàng, vừa kiên định, lại vừa biết cách khiến tim tôi nhảy múa mỗi ngày. Thẩm Tư Dục, cậu là điều tuyệt vời nhất trong những ngày tôi tưởng chừng tầm thường. Tôi không ngờ mình lại bị giáo viên gọi tên vào danh sách đại diện lớp tham gia buổi tập huấn tranh biện toàn trường. Càng không ngờ hơn, người được chọn từ lớp sát vách lại là Thẩm Tư Dục. Tôi, sao anh cũng bị bắt tham gia vậy? Cậu, anh không bị bắt. Anh tự đăng ký. Tôi, cậu cong môi, nghe nói lớp em cũng chọn một bạn. Anh muốn thử xem có trùng không? Tôi ngẩn người. Cái người này, rõ ràng lạnh lùng ít nói, vậy mà trước mặt tôi lại luôn có vô vàn mưu mô ngọt ngào như thế. Buổi tập huấn tổ chức tại phòng hội thảo tầng 3. Sau lớp chọn ra 12 học sinh, chia thành 3 nhóm. Tôi và cậu, không bất ngờ, được xếp vào cùng một nhóm 6 người. Tư Du lúc thấy danh sách thì trợn mắt hỏi tôi, sao hai người các cậu lại cứ dính nhau như hình với bóng vậy? Tôi, tình cờ thôi. Tư Du, ở hạ. Tình cờ 3 lần trong một tuần, hơi bị hợp lý luôn á. Chủ đề đầu tiên của buổi tập huấn là giữa tài năng và nỗ lực, điều gì quan trọng hơn? Tôi chọn bên nỗ lực, còn cậu thì anh chọn tài năng. Vì em chọn nỗ lực, tôi sặc nước. Tư Du quay sang, ê, đang học nghiêm túc nhà mấy má, không phải buổi hẹn hò. Tôi trừng mắt, nhỏ giọng, anh chọn nghiêm túc vào chút coi. Cậu nghiêng đầu, anh nghiêm túc mà. Trong việc phản biện và theo đuổi em, phần tranh luận bắt đầu. Tôi đứng lên trình bày về việc người có tài mà không nỗ lực thì chỉ là chiếc vỏ rỗng. Cậu thì lại phản biện bằng cách trích dẫn hàng loạt ví dụ về thiên tài từ nhỏ như Einstein, Mozart, rồi nhìn tôi, nhẹ nhàng kết luận, nhưng nếu một người vừa có tài, vừa sẵn sàng vì ai đó mà nỗ lực thì sẽ là người tuyệt vời nhất. Tôi nghẹn họng, đỏ mặt, không nói được gì. Cậu nhếch môi cười, trông rất vừa lòng. Ra về, tôi vừa cau mày, anh chơi không công bằng. Sao lại không công bằng? Anh cứ chêm mấy câu như tỏ tình vô bài phản biện, em đâu dám đấu lại, thì anh đâu có nói dối. Tôi quay sang nhìn cậu, dưới nắng chiều, đôi mắt ấy sâu thẳm, phản chiếu cả bóng tôi trong nó. Tôi lảng tránh, em mà bị trừ điểm vì anh, em sẽ khóc cho xem. Anh sẽ dỗ. Dỗ không được thì sao? Vậy anh cho em trừ luôn vào điểm tim anh. Tôi, anh có thể bớt ngọt không? Không thể, vì em là ngoại lệ mà anh nguyện phá vỡ mọi nguyên tắc để giữ lấy. Buổi tối, tôi đang nằm học bài thì nhận được tin nhắn. Thẩm Tư Dục, ngày mai em có muốn đi ăn kem với anh không? Tôi trả lời, có, nhưng đừng chọn loại kem bạc hà nhé, em ghét mùi đó. Một phút sau, tin nhắn tới, đã ghi nhớ. Anh chỉ chọn vị ngọt nhất cho cô gái của anh thôi. Tôi dụi mắt, tim nhảy loạn. Tôi chưa từng nghĩ, có một ngày mình sẽ gặp một người vừa thông minh, vừa bá đạo, lại vừa dẻo miệng như vậy. Tôi nhắn lại, nếu em là kem thì anh chọn vị gì? Cậu trả lời rất nhanh, vị đầu tiên anh thử và vị cuối cùng anh muốn giữ. Tôi gục mặt xuống gối. Gần nửa đêm rồi mà còn bị thả thính kiểu này, là muốn tôi mất ngủ suốt đêm à? Thẩm Tư Dục, anh đúng là sát thủ trái tim đội lốt học bá. Cuối tuần, thời tiết đẹp đến ngỡ ngàng, trời thu mát mẻ, nắng dịu nhẹ như tan ra trên vải áo. Tôi mặc váy trắng, đi đôi giày thể thao màu kem, tóc buộc nhẹ sau gáy. Vừa bước ra khỏi cổng, tôi đã thấy cậu đứng đợi dưới gốc ngân hạnh, áo hoodie đen, tai nghe vắt qua cổ, cặp sách đeo chéo tùy ý. Nhìn thấy tôi, cậu mỉm cười. Đợi có lâu không? Tôi hỏi, bước lại gần. Không, vì anh biết hôm nay em sẽ mặc đẹp. Cậu nhìn tôi từ trên xuống dưới, nhẹ giọng khen, xinh quá, không nỡ để ai khác nhìn thấy luôn. Tôi che mặt, suýt nữa gào lên tại chỗ. Tiệm kem bọn tôi đến là một cửa hàng nhỏ ở góc phố, có ghế ngồi ngoài ban công. Tôi chọn kem dâu, cậu chọn sô-cô-la. Tôi nhìn hộp kem của cậu, hỏi, không phải anh nói sẽ chọn vị ngọt nhất à? Cậu đưa muỗng sô-cô-la tới miệng tôi, thử đi. Tôi cúi người, cắn một miếng nhỏ, ngọt thật. Không quá gắt, nhưng đậm vị như kiểu ôm một cái là tan cả trời thu. Tôi liếc mắt, vị này hợp với người trưởng thành. Em cứ tưởng anh sẽ chọn kiểu dễ thương như vani, đào, hay caramel cơ. Cậu chống cằm, nhìn tôi cười, vì em đã quá dễ thương rồi, anh phải chọn vị đậm hơn để cân bằng. Ăn xong, tôi với cậu ngồi trong công viên gần đó. Tôi nhìn hồ nước phản chiếu nắng chiều, nhỏ giọng hỏi, anh học giỏi như vậy, chắc thi vào trường nào cũng được nhỉ? Cậu không trả lời ngay, một lúc sau mới hỏi lại, vậy nếu anh bảo anh chọn theo em thì sao? Tôi ngẩn người, hả? Cậu xoay người, nhìn thẳng vào mắt tôi. Giọng cậu nhẹ đến mức gió thổi cũng phải ngừng lại nghe, anh không muốn sống một cuộc đời mà không có em trong nó. Tôi cắn môi, gió nhẹ lướt qua, làm rối mấy sợi tóc còn bên trán cậu. Tôi giơ tay vuốt lại giúp cậu. Một cử chỉ rất nhỏ, nhưng tôi có thể cảm nhận rõ trái tim mình đang đập loạn. Lúc về, tôi hỏi cậu, nếu sau này thi không đậu cùng trường với em thì sao? Cậu đi cạnh tôi, mắt vẫn dõi theo vỉa hè dưới chân. Thì anh thi lại. Thi lại? Ừ, đời người mấy lần 18 đâu. Chỉ có một lần em thích anh nhất định không để vụt. Tôi cười mà mắt lại hơi ướt. Tối hôm đó, tôi nằm ôm gối, lật đi lật lại điện thoại, đọc lại tin nhắn cũ. Cậu không nói nhiều, nhưng mỗi câu đều khiến tim tôi mềm đi như xương tan trên lá. Thẩm Tư Dục, anh biết em sẽ mệt khi ôn thi, nhưng anh ở đây, mỗi ngày đều ở đây. Thẩm Tư Dục, khi em không trả lời tin nhắn, anh sẽ lo. Khi em nói em không sao, anh sẽ không tin. Nhưng anh sẽ không ép em. Anh sẽ ngồi yên đợi em quay lại. Tôi ôm gối bật cười. Cậu ấy rốt cuộc là ai vậy? Tại sao lại cứ khiến tôi rung động như lần đầu yêu mỗi ngày? Hôm sau, lúc ra sân trường buổi sáng, tôi gặp Tư Du. Cô ấy nháy mắt hỏi, cuối tuần thế nào? Hả, cô gái có người yêu đi ăn kem? Tôi đỏ mặt, cậu theo dõi tôi à? Tư Du lắc đầu, cười danh mãnh, không theo dõi. Nhưng Thẩm Tư Dục đăng story Instagram, một nửa cây kem dâu, nên là áo trắng váy kem. Ai cũng đoán được rồi. Tôi, Tư Du huýt vai tôi, nói thật. Bắt đầu tôi cứ tưởng cậu ấy kiểu lạnh tanh học bá khó gần. Ai ngờ đâu bên cậu lại như tên nghiện đường. Tôi ngẩn người, khẽ cười. Ừ, cậu ấy đúng là nghiện đường. Nhưng chỉ là nghiện duy nhất vị đường mang tên tôi. Buổi sáng đầu tuần, trời dịu nhẹ một cách lạ thường. Tôi đạp xe đến trường, tóc buộc cao, tai đeo tai nghe nhưng không bật nhạc. Thay vào đó, tôi đang nghe đoạn ghi âm do chính Thẩm Tư Dục gửi. Nếu em mệt, nghe anh một chút nhé. Không phải là giọng hay, nhưng là giọng luôn dành cho em. Tôi bật cười, tim mềm như bông. Không hiểu từ bao giờ, mỗi câu nói của cậu ấy đều như đường tan trong trà nóng, dịu dàng, ấm áp, ngấm dần đến tận đáy lòng. Tư Du vừa gặp tôi đã thì thào, này, cậu có biết hôm nay trường mình có khách mời đặc biệt không? Tôi ngẩn người, ai thế? Là một cựu học sinh, giờ là sinh viên năm 3 của đại học Z, nghe nói từng là thủ khoa, về trường chia sẻ kinh nghiệm ôn thi. Mà cậu đoán xem ai đưa chị ấy đi quanh trường, không phải Thẩm Tư Dục đấy chứ? Chính xác luôn. Quả nhiên, giờ ra chơi, tôi thấy cậu đi cùng một người con gái, đeo kính, dáng vẻ nhã nhặn. Hai người vừa trò chuyện vừa cười nhẹ. Tôi đứng ở cầu thang nhìn xuống sân trường, không hiểu sao tim bỗng rít lại một nhịp. Không phải vì tôi nghi ngờ cậu, mà là lần đầu tiên tôi thấy cậu tỏ ra gần gũi với người khác như vậy. Tan học, tôi gập sách, chậm rãi dọn bàn. Cậu đứng ngoài cửa, dựa vai vào khung gỗ, ánh mắt bình thản. Chờ em à, tôi hỏi. Không, anh chỉ đang suy nghĩ xem phải bắt đầu dỗ như nào. Tôi ngơ ngác, em có giận đâu, không giận, nhưng có suy nghĩ linh tinh. Tôi lúng túng quay mặt đi. Cậu bước vào, đặt tay lên đầu tôi, xoa nhẹ. Người đó là đàn chị anh từng học chung lớp chuyên. Rất giỏi, nhưng người anh muốn học theo là em. Tôi cứng họng, tại sao lại là em? Em chẳng có gì đặc biệt. Cậu cúi đầu, trán gần chạm vào trán tôi. Vì em khiến anh muốn cố gắng. Anh không biết yêu là gì, cho đến khi gặp em. Tôi mím môi, mắt cay cay. Vậy nếu một ngày em rời đi thì sao? Anh sẽ không để ngày đó đến. Nhưng nếu thật sự xảy ra, anh sẽ đi tìm em. Mỗi nơi em từng đứng, từng cười, từng chạm qua, anh sẽ không bỏ sót. Tôi cúi đầu, nhẹ giọng hỏi, nếu em thi trượt, anh có chê không? Cậu cười, anh chỉ chê nếu em không ngủ đủ, chê nếu em không ăn sáng. Còn trượt thì, cùng lắm anh trượt theo. Tôi, đừng có nói dại như thế chứ. Cậu, vậy em cũng đừng tự ti như thế. Hôm đó, cậu dắt tôi qua tiệm sách gần trường. Tôi chọn một cuốn đề thi nâng cao, cậu chọn một cuốn truyện tranh. Anh cũng đọc truyện tranh à? Tôi hỏi. Ừ, nhưng chỉ đọc khi có em ngồi cạnh. Tôi nhìn cậu, không nói gì, chỉ mím môi mỉm cười. Trên đường về, tôi hỏi nhỏ, nếu một ngày em không thích anh nữa thì sao? Cậu nắm tay tôi, giọng nhẹ như gió, anh sẽ làm mọi cách để em thích lại. Dù có phải bắt đầu lại từ đầu, anh cũng không sợ. Tôi hỏi đùa, thế nếu em thích người khác? Cậu dừng lại, nhìn thẳng vào mắt tôi. Anh không cho phép chuyện đó xảy ra, trái tim em phải do anh giữ. Tôi cười, ai cho anh bá đạo như vậy chứ? Là em. Buổi tối, tôi mở điện thoại, thấy một tấm hình được gửi tới từ Thẩm Tư Dục. Là ảnh bầu trời lúc hoàng hôn, chụp từ góc ban công quen thuộc nhà cậu. Kèm dòng chữ, anh muốn mỗi hoàng hôn trong đời đều có em ở cạnh. Tôi siết chăn, gõ nhẹ, anh đang viết văn à? Cậu trả lời, anh đang viết trái tim mình. Đồng hồ điểm 23:57. Tôi ngồi bên bàn học, gò má tựa lên cánh tay, mắt chăm chú nhìn dòng chữ trên giấy. Nếu ví cuộc đời là một đường chạy dài, thì em chính là vạch đích mà anh nguyện theo đuổi mãi không mỏi. Bút ký tên bên dưới, Thẩm Tư Dục. Ngày mai là lễ trưởng thành, trường tổ chức sự kiện hộp điều ước thời thanh xuân. Mỗi học sinh sẽ bỏ một bức thư tay vào hộp niêm phong, 3 năm sau quay lại mở ra. Tôi đã viết rất nhiều, nhưng vẫn thấy thiếu. Cuối cùng, tôi chỉ viết một dòng, em hy vọng 3 năm sau, người đứng cạnh em vẫn là anh. Hôm diễn ra buổi lễ, trời nắng đẹp như một cái ôm của tháng năm. Thẩm Tư Dục mặc sơ mi trắng, quần tây đen. Ánh nắng in bóng cậu lên mặt sân, kéo dài như một vệt sáng. Cậu đứng cạnh tôi, không nói gì, chỉ khẽ nắm tay. Đến khi dám thì hô, đã đến giờ thả thư, cậu nghiêng đầu, ghé tai tôi thì thầm, anh ước, đời này chỉ có một người dám nắm tay anh dưới nắng, là em. Sau buổi lễ, tôi và cậu ra bãi cỏ phía sau trường. Cậu rút từ cặp ra một chiếc hộp nhỏ, đưa cho tôi. Tôi mở ra, bên trong là một chiếc vòng tay bằng bạc, mặt khắc chữ 11 giờ 11 phút. Tôi ngưng hắc, giờ gì đây? Cậu nhìn tôi, giờ người ta thường cầu nguyện. Anh thì không cần ước nữa, vì điều ước của anh đang ở trước mặt. Tôi nghẹn họng. Chưa kịp nói gì, cậu đã giúp tôi đeo vòng vào, siết nhẹ cổ tay, như khắc một lời hứa. Những ngày sau đó, mọi thứ cứ trôi qua bình lặng mà ấm áp. Tôi học bài, cậu ngồi bên. Tôi mệt, cậu nấu cháo, pha trà. Tôi lỡ buồn, cậu kể chuyện cười dở ẹc đến mức tôi phải bật cười vì chính cậu chứ không phải câu chuyện. Cậu không nói yêu em mỗi ngày, nhưng mỗi hành động đều viết hoa hai chữ trân trọng. Ngày thi đại học, tôi căng thẳng đến mức không ăn sáng nổi. Cậu không nói gì, chỉ đặt một hộp sữa ấm vào tay tôi, rồi cúi đầu nói nhỏ, uống đi. Đừng để lần đầu tiên anh bế em là vì em hất. Tôi phì cười, nắm lấy tay cậu thật chặt. Sau kỳ thi, bọn tôi ra sân trường ngồi dưới cây ngân hạnh, nơi lần đầu cậu đợi tôi sau giờ học. Tôi hỏi, nếu em thi đậu, anh làm gì? Dẫn em đi ăn mừng. Nếu em thi trượt, dẫn em đi ăn, để dỗ. Tôi nghẹn cười, anh đúng là cái đồ ăn cả thế giới. Cậu nhún vai, miễn là có em ăn cùng, ăn gì cũng được. Khi bảng điểm công bố, tôi đậu vào đúng nguyện vọng. Tôi vừa khóc vừa cười, ôm lấy cậu như một đứa trẻ. Cậu không nói gì, chỉ dịu dàng xoa đầu tôi, rồi đặt một nụ hôn lên trán tôi. Anh tự hào về em. 3 năm sau, chúng tôi quay lại trường tham gia buổi mở hộp điều ước. Khi lá thư được đưa đến tay tôi run run mở ra. Chữ viết của chính mình hiện lên, em hy vọng 3 năm sau, người đứng cạnh em vẫn là anh. Tôi quay sang, cậu đang nhìn tôi, đôi mắt vẫn dịu dàng như ngày nào. Tôi hỏi, thư của anh viết gì? Cậu rút bức thư trong túi áo, mở ra. Một dòng chữ duy nhất, nếu là em, dù bao nhiêu lần yêu lại, anh cũng tình nguyện. Tôi bật khóc, ôm chầm lấy cậu. Nắng chiều phủ xuống, ấm đến rưng rưng. Tình yêu học trò là thế, không hoa lệ, không lời thề non hẹn biển. Chỉ có một cậu con trai dùng cả thanh xuân để chở che một cô gái, rồi lặng lẽ đi cùng cô ấy đến cuối con đường. Một ngày giữa tháng 4, tôi nhận được một tin nhắn từ Thẩm Tư Dục, chủ nhật tuần này, em có thể dành cả ngày không? Tôi trả lời lại ngay, ừm, sao thế? Vậy anh muốn mượn cả ngày ấy để làm một chuyện. Tôi, chuyện gì? Chuyện khiến em không thoát khỏi tay anh được nữa. Sáng chủ nhật, tôi bị gọi dậy bởi một cuộc gọi video. Màn hình hiện lên gương mặt cậu, mái tóc hơi rối, giọng khàn khàn, em dậy chưa? Giờ mới dậy, vậy mau sửa soạn đi. Anh nhờ mẹ em chuẩn bị váy rồi, em chỉ cần đến nơi là được. Tôi ngưng hắc, đi đâu chứ? Cậu cười khẽ, đi đính hôn với anh. Tôi tưởng mình nghe nhầm, nhưng không, một tiếng sau, xe của nhà cậu đỗ trước cổng. Tài xế mở cửa xe, lễ phép đưa tôi lên. Váy trắng được treo sẵn, là kiểu tôi từng thử trong một cửa tiệm nhỏ khi đi cùng Tư Du, chỉ buột miệng nói đẹp ghê. Tôi từng nghĩ cậu không nghe, nhưng hóa ra, cậu nhớ. Xe đưa tôi đến một biệt thự nhỏ ven sườn núi. Cả nơi được trang trí bằng sắc trắng và xanh dịu nhẹ, hoa bách hợp, đèn dây chớp nháy và cả dải duy băng lấp lánh bay theo gió. Ở giữa sân là một bàn tròn phủ khăn ren, bên trên là hai chiếc nhẫn nhỏ xinh đặt trong hộp gỗ thủ công, cạnh đó là cuốn sổ tay màu be quen thuộc, cuốn nhật ký tôi từng tặng cậu hồi cấp 3. Thẩm Tư Dục đứng dưới khung vòng hoa, mặc sơ mi trắng, tay cầm bó hoa nhỏ. Tôi bước tới, lòng như gợn sóng. Đây là gì thế? Tôi hỏi, giọng khẽ run. Là buổi đính hôn chỉ dành riêng cho em và anh, cậu nói, mắt không rời tôi. Tôi cười khẽ, chẳng phải phải có ba mẹ hai bên sao? Cậu gật đầu, họ đều biết. Nhưng họ nói, chuyện đính hôn chỉ có ý nghĩa khi hai người thật lòng muốn nắm tay nhau. Vậy nên, hôm nay anh chỉ cần có em. Tôi bước đến gần, nhận lấy bó hoa từ tay cậu. Cậu mở hộp nhẫn, lấy một chiếc, nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út của tôi. Mặt nhẫn khắc rất nhỏ, 11 giờ 11 phút, wish granted. Cậu nói, anh từng mong mỗi ngày 11 giờ 11 phút đều có thể nhìn thấy em. Bây giờ thì anh muốn em ở bên anh đến 24 giờ, rồi lại tiếp 0 giờ. Tôi bật cười, nước mắt lại rơi. Tôi đeo nhẫn còn lại vào tay cậu, khẽ nói, cậu ấm nhà họ Thẩm, anh bị lãi tình cảm với em bao nhiêu năm rồi vậy? Cậu nghiêng đầu, thì thầm, từ lúc em buộc tóc lệch một bên đi vào cổng trường năm 17 tuổi, và ngước mắt nhìn anh rồi cười. Sau nghi thức nhỏ ấy, cậu dẫn tôi đi quanh căn biệt thự. Trên tường treo những tấm ảnh được in ra từ máy phim, ảnh tôi ôm sách ngồi trong thư viện, ảnh tôi ngái ngủ trên bàn học, ảnh tôi đội mưa đội nắng cổ vũ cho lớp. Và tất cả đều có một điểm chung, tôi trong mắt cậu luôn là ánh sáng. Khi mặt trời ngả xuống, tôi ngồi dựa vào vai cậu, hỏi, anh đã chuẩn bị từ bao giờ thế? Cậu nói, từ hôm em nói, nếu thi trượt, em sợ anh sẽ bỏ em. Từ giây phút đó, anh đã muốn gắn bó em với đời mình bằng mọi cách. Em không ngờ anh si tình vậy đấy. Em nghĩ anh đùa à? Cậu nghiêm giọng, anh không biết yêu ai khác ngoài em. Và cũng không muốn thử. Tôi quay sang, kéo cổ áo cậu lại gần, vậy ký tên cam kết đi. Cậu nhớn mày, cam kết gì? Tôi cười tinh nghịch, cam kết suốt đời chỉ được hôn một người là em. Cậu bật cười, hợp đồng một chiều thế này, em nghĩ anh sẽ không ký à? Không ký thì khỏi đeo nhẫn, anh ký. Thêm cả dấu vân tay, thêm cả mạng sống nếu em cần. Buổi tối, khi xe đưa tôi về, cậu nắm tay tôi suốt quãng đường. Có hồi hộp không? Tôi hỏi. Có chứ. Nhưng nhìn em bước tới, mọi hồi hộp đều biến thành bình yên. Tôi dựa vào vai cậu, nhẹ giọng, em đồng ý, cả đời này chỉ làm vợ anh. Buổi chiều hôm đó, Chúng tôi cùng quay về biệt thự nhà anh, nơi ba mẹ hai bên đã chờ sẵn với bàn tiệc nhỏ và đôi mắt rưng rưng. Ba tôi đặt tay lên vai anh, từ hôm nay, giao con bé cho con. Mẹ anh thì kéo tôi vào lòng, từ bé con đã gọi ta là mẹ, giờ chính thức thành con dâu của mẹ rồi nhé. Góc nhìn của nam chính, Thẩm Tư Dục. Họ nói, khi yêu ai đó từ thời ấu thơ, tình cảm ấy hoặc sẽ mờ nhạt theo thời gian, hoặc sẽ khắc sâu tới tận xương tủy. Tôi thuộc về sau. Năm tôi 8 tuổi, lần đầu tiên bước vào bệnh viện quốc tế để thăm người họ hàng xa, tôi đi nhầm phòng. Đó là căn phòng nhỏ nằm cuối hành lang, cửa khép hờ. Tôi đẩy nhẹ, ánh sáng dịu nhẹ hát qua ô cửa sổ vẽ lên giường bệnh hình ảnh một cô bé gầy gò, đang ôm con thỏ bông mà mơ màng gọi tên ai đó. Lúc ấy, tôi chẳng biết gì về tình yêu. Tôi chỉ biết, lần đầu tiên nhìn thấy em, tôi đã không thể quay lưng rời đi. Từ hôm đó, tôi luôn viện cớ đến bệnh viện. Cha mẹ tưởng tôi ngoan ngoãn đi thăm bác, nhưng thật ra tôi đều lén chạy tới phòng em, mang theo mấy món ăn vặt lén giấu, cùng vài món đồ chơi con nít. Em chẳng nhớ tôi là ai, nhưng vẫn luôn cười với tôi, kể cả khi mặt nhăn nhó vì đau đầu vì ống truyền. Tôi thích nụ cười đó, một nụ cười có thể làm tan đi cái lạnh giá nhất trong lòng một đứa trẻ chưa từng được yêu thương đủ đầy. Năm đó, tôi viết lời hứa đầu tiên trong đời mình. Sau này lớn lên, nếu cậu chưa có ai, tôi sẽ cưới cậu. Còn em, viết lại một câu khiến tôi nhớ suốt cả thanh xuân, thích cậu nhất là lúc cậu cười. Tôi gấp mảnh giấy, cất vào hộp nhạc hình vòng trời, cùng với bức ảnh đầu tiên tôi chụp em, lúc em đang cúi đầu ăn cháo, gương mặt gầy gò mà vẫn cười dịu dàng. Rồi em chuyển viện, rồi ra nước ngoài, không lời tạm biệt. Chỉ còn lại tôi, cùng một lời hứa đã khắc sâu. Nhiều năm sau, tôi xin gia đình chuyển trường về thành phố em đang sống. Cha tôi hỏi, sao con lại chọn ngôi trường đó? Không phải con muốn thi trường chuyên sao? Tôi chỉ cười, con có lý do riêng. Họ không biết, từ năm 15 tuổi, tôi đã bắt đầu tìm lại em. Dựa vào hồ sơ bệnh viện, dựa vào tên người thân, dựa vào một vài mẩu ký ức mơ hồ. Khi biết được em học lớp 11, tôi nộp đơn xin chuyển tới trường em, chỉ để xác nhận một điều, em có còn nhớ tôi không? Ngày đầu tiên chuyển đến lớp bên, tôi ngồi ở góc trong cùng, bàn gần cửa sổ, vị trí dễ thấy nhất nếu em có tình cờ nhìn qua. Và em đã đến. Vẫn là ánh mắt ấy, vẫn là giọng nói hoạt bát, rạng rỡ như một làn gió nhỏ thổi ngang mùa thu, "Chào cậu, tôi là Ôn Hà Vi." Tôi ngẩng đầu, trái tim tôi như thể suốt bao năm chỉ chờ khoảnh khắc này để đập một nhịp. Em không nhận ra tôi, nhưng tôi lại nhớ tất cả. Tôi cố giữ khoảng cách, không phải vì tôi lạnh lùng, mà vì tôi sợ nếu em không còn nhớ, tôi sẽ trở thành một gã ngốc đang cố ép quá khứ vào một người chẳng còn ký ức gì. Thế nên tôi nói, "Không cần phiền đâu." Nhưng em vẫn bước theo tôi, giới thiệu từng dãy nhà, từng khu lớp học, nói nhiều như thể cả thế giới này chỉ còn em với ánh nắng vàng trên vai. Tôi nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy, chợt thấy lòng mình lặng lại. Tôi đã nghĩ sẽ chỉ âm thầm quan sát em, nhưng cái cách em sống, sống rực rỡ, sống ấm áp, khiến tôi cứ từng chút một bước gần hơn. Mỗi lần em đi đến thư viện, tôi lại viện cớ đi ngang. Mỗi lần em lỡ ngã ở cầu thang, tôi sẽ là người đầu tiên chìa tay ra. Tôi gọi đó là bảo vệ âm thầm. Khi em quàng chiếc khăn màu xám hôm sinh nhật, tôi gần như không kìm được cảm xúc. Chiếc khăn ấy, từng mũi kim đều đặn, giống hệt một món quà tôi từng thấy từ em năm nhỏ. Mỗi một chi tiết đều khiến trái tim tôi thắt lại. Tôi hỏi, "Cái khăn, nhìn hơi quen." Em cười, nói bạn thân tặng. Tôi im lặng. Thật ra tôi muốn hỏi, em có còn nhớ, em từng đan một cái khăn giống thế này cho tôi không? Tôi từng viết hàng trăm đoạn tin nhắn, gõ rồi xóa. Từng ước một lần đủ can đảm nói cho em biết, chính tôi là cậu bé trong bức ảnh năm ấy. Nhưng tôi sợ. Sợ em không nhớ. Sợ em chỉ mỉm cười bảo thật sao. Rồi lướt qua như chưa từng có gì quan trọng. Tôi vẫn luôn tự nhủ, chỉ cần em sống tốt, sống vui, tôi sẽ mãn nguyện. Cho đến cái ngày em hỏi, là cậu đúng không? Tôi im lặng thật lâu, rồi nói, tôi đã hứa sẽ cưới cậu. Tôi vẫn nhớ. Khi em bật khóc, tôi mới biết, hóa ra, dù em không còn ký ức, trái tim em vẫn chọn tôi. Chúng tôi bắt đầu lại từ đầu, một đoạn tình cảm chưa kịp hoàn thành từ tuổi thơ, giờ dần được tô vẽ bằng những ngày học hành, thư viện, nhà sách và những hộp sữa đậu nành tôi đặt trong ngăn bàn em mỗi sáng. Em hỏi, cậu biết khẩu vị của tôi à? Tôi chỉ đáp, đoán thôi. Nhưng thật ra, mỗi thứ em từng thích, tôi đều nhớ. Ngày em đồng ý đi xem phim cùng tôi mừng đến mức ngồi lật lại từng bức ảnh cũ, nhẩm trong lòng, là cô ấy thật rồi. Là cô gái năm ấy. Khi em hỏi, nếu em thi trượt thì sao? Tôi không suy nghĩ mà đáp, anh thi lại. Em cười, nhưng mắt lại hoe đỏ. Tôi chỉ muốn em biết, đời người có thể có nhiều lựa chọn, nhưng nếu để mất em, tôi sẽ không chọn lại một lần nào nữa. Ngày tôi cầu hôn, tôi không cần buổi lễ long trọng, chỉ cần một căn biệt thự nhỏ, đầy hoa em thích. Chỉ cần em mặc chiếc váy trắng, mỉm cười bước đến dưới vòng hoa. Tôi trao nhẫn cho em, khắc thời khắc 11 giờ 11 phút, điều ước trở thành thật. Và em khẽ nói, cam kết suốt đời chỉ được hôn một người là em. Tôi cười, hợp đồng một chiều như thế, anh ký, ký cả trái tim. Giờ đây, mỗi sáng tôi đều tỉnh dậy với một cảm giác trọn vẹn, vì tôi biết, mình không còn phải đi tìm người con gái trong ký ức nữa, vì cô ấy, cuối cùng đã quay lại bên tôi. Và tôi vẫn đang thực hiện lời hứa năm 7 tuổi. Lời hứa ấy, tôi không nói để vui, tôi nói để cả đời giữ lấy. Nếu em đọc được đoạn này, thì hãy nhớ nhé, cho dù em không nhớ gì, anh vẫn nhớ. Cho dù cả thế giới quên, anh vẫn sẽ là người giữ giùm em từng ký ức, từng mảnh ghép, từng nụ cười bé xíu nhất. Vì anh yêu em, từ giấc mơ đầu đời cho đến khoảnh khắc hiện tại và cả mai sau.